A Di Đà Phật. Thầy kính chào tất cả quý Phật tử. Dạ, rồi thầy bắt đầu. Thầy chào hết tất cả nha. Thì hôm nay thầy sẽ nói về cái mà người niệm Phật cần phải học, không thể thiếu được đó. Thì mình phải ráng lắng nghe. Có thể mình không hiểu thì mình hỏi. Thì hy vọng là tất cả mọi người đều có thể hiểu được hết. Còn thí dụ không hiểu đó thì mình sẽ thâu lại sau này mình nghe. Thì thầy học Phật mấy chục năm, học gì? Học về cái chữ niệm thôi. Học mấy chục năm đó thì học riết thì cũng biết, nhưng mà quả thật là không có dễ đó. Không có dễ cho cái người mới tu đâu. Nhưng mà nếu mình có lòng, mình muốn tu đó, thì mình nghe, mình để ý, tới lúc nào đó mình sẽ được. Thì bây giờ thầy sẽ bắt đầu bằng cái lá thơ của Ngài Liên Trì trước cho mình thấy ha. Đây là lá thơ của tổ thứ 8, nói về niệm Phật. Người đời hễ có chút danh lợi liền xem thường việc niệm Phật, cho đó là việc làm của hạng người ngu dốt. Họ chỉ thấy những người ngu dốt miệng niệm danh hiệu Phật mà tâm rong chơi ngàn dặm, nhưng chẳng biết những người ấy chỉ là đọc danh hiệu Phật, không phải là niệm danh hiệu Phật. Có nghĩa là những cái người mà mình nhìn những cái người niệm Phật, mình thấy họ lăng xăng quá, sao mà họ loạn quá. Đó, mình thấy người niệm Phật mà sao tâm họ loạn dữ vậy. Rồi mình chê pháp môn niệm Phật, mình nói người niệm Phật không thanh tịnh, người niệm Phật toàn là lăng xăng. Nhưng mà không biết tổ nói những người là đọc danh hiệu Phật chứ không phải niệm danh hiệu Phật đâu. Thành ra là đọc danh hiệu Phật và niệm danh hiệu Phật là hai cái chuyện khác nhau. Người thường mình đâu phân biệt được thế nào là đọc, thế nào là niệm. Mình đâu biết. Thành ra là tổ mới nói đó, thấy cái người niệm Phật mà lăng xăng, người ta chê pháp môn tịnh độ. Tại vì anh niệm mà cái tâm anh nó chạy lung tung như vậy thì nó đâu có gì gọi là pháp môn vi diệu đâu. Nhưng mà tổ nói cái người đó đọc danh hiệu Phật thôi. Bây giờ mới giải thích nè, niệm là từ nơi tâm, tâm nghĩ nhớ không quên thì mới gọi là niệm. Đó là nói bằng tâm chứ không phải nói bằng âm thanh nữa rồi. Là cái tâm đó khi niệm nó thì rõ ràng phân minh biết mình đang niệm, mình đang đọc cái người đó là người nào. Phật đó là ai? Ngài ở đâu? Mình tại sao phải đọc cái danh hiệu Ngài? Tâm mình rất phân minh kìa thì mới gọi là niệm. Mà niệm là mỗi niệm không quên thì mới gọi là tu. Nếu như mình nhớ được Phật, mình nhớ Tây Phương chút mình quên đó, thì chưa. Mình phải liên tục kìa. Thì đây là một ví dụ của tổ nè. Những người mà học theo nhà Nho đó, mỗi niệm nhớ đến Khổng Tử thì cũng cách Ngài không xa. Có nghĩa là người ta nhớ tới Đức Khổng Tử đó thì là người ta học đạo Nho đó. Thì người ta không có cách Ngài Khổng Tử xa đâu. Chứ không phải mình đọc tên Khổng Tử mà lại gần Đức Khổng Tử được đâu. Mình phải nhớ Ngài thì mình mới không xa. Cũng như mình đọc A Di Đà Phật mà mình phải nhớ Ngài kìa, mình phải biết Phật của mình là ai. Mình phải thương Đức Di Đà như thế nào đó thì mình mới không xa Phật được. Còn mấy mình chỉ đọc danh hiệu Phật mà vẫn không ở gần được đâu. Thành ra là lấy cái ví dụ nhà Nho thì mình sẽ biết người tu Nho giáo đó mà trong lòng không quên Đức Khổng Tử mới được. Hiện nay mỗi niệm chỉ nghĩ nhớ về ngũ dục. Đó là giống như mình niệm A Di Đà Phật đọc mà cái tâm mình toàn là ngũ dục ở trong đó. Không thấy đó là sai quấy mà trái lại còn cho niệm Phật là sai lầm. Có nghĩa là cái người mà bình thường không có tu, hay là người có chút danh lợi, có giàu có trong thế gian, họ chê người niệm Phật. Nhưng mà nhìn lại trong tâm họ toàn là ngũ dục ở trong đó đó. Chứ không có ai mà thoát được đâu. Bởi vì nó là một niệm sanh 10 pháp giới đó. Thì cái người mà không có niệm Phật đó thì họ không có thể nào mà thoát được lục đạo được. Ở trong tâm của họ đó, không cách nào mà họ có thể ra khỏi lục đạo, mà họ nhìn vô trong tâm họ cũng thấy là tôi không thể nào mà thoát được cái lục đạo này, tại tâm của tôi dính chặt với nó. Mà cái người niệm Phật đó, họ thoát ra cái này. Đó là bởi thầy nói là không có phải là mình vô tu mà hiểu đâu, mình phải học. Mình niệm mà mình thoát cái này nè, là cái tâm mình nó không còn những cái này trong đó. Cho nên những người chê người niệm Phật á, cứ nhìn cái tâm của họ đi, nếu anh mà thoát được lục đạo đó, hãy chê chúng tôi. Nếu mà chưa thoát được lục đạo mà chê á, trong tâm tôi là Phật mà, tôi đâu có lục đạo. Mà anh chê tôi là đó là sai lầm lắm. Ôi thật là để cho một đời qua xuông, sao bằng làm hạng người nam người nữ mà ngu dốt. Những người có trí tuệ chân thật thì mới làm được việc này. Có nghĩa là chỉ là chê người niệm Phật, tại thấy người ta lăng xăng vậy thôi mà không biết những người đó là không phải là người niệm Phật mà là đọc danh hiệu Phật. Còn những người nào mà niệm được danh hiệu Phật đó thì không chê được họ đâu. Tại vì sao? Tại vì trong lòng họ không có lục đạo đâu. Còn anh mà chê họ, anh nhìn đi, anh có thoát nổi nó hay không? Bởi vì cái người mà trong lòng mà thoát lục đạo đó không phải người thường đâu, phải học. Học chánh pháp của Đức Phật lâu năm lắm thì mới biết cách để lấy cái tâm đó mà tu, tu đi tới mà lục đạo không hiện tiền. Đó là hết cái lá thơ. Bây giờ thầy giải thích ha. Thì thầy nói đó, khi mà mình mới vô mình tu thì mình theo chư tổ, mình theo các thầy, mình học, mình lên khóa lễ, mình tìm đạo tràng, mình về nhà mình làm thời khóa. Nhưng mà mình thấy là mình tu mệt mỏi, mình tu nhiều giờ mà rất mệt mỏi. Mà mình thấy là buồn ngủ với lại vọng tưởng suốt cả ngày mà không biết làm sao mà thoát. Đó, rồi lâu, lâu ngày rồi mình nghĩ là chắc mình tu 5 năm, 3 năm, 10 năm thì mình sẽ thoát. Nhưng mà sao mình tu mười mấy năm rồi cũng là buồn ngủ với vọng tưởng gì. Rồi lâu rồi mình lên khóa lễ mình ngán. Rồi bắt đầu mình phân biệt chắc là đạo tràng này không tốt, chắc là cái này không tốt. Bắt đầu mình bắt đầu mình bị nó trói trong cái dòng lẫn quẩn. Rồi lúc nào đó rồi bắt đầu mình lựa chỗ này, mình lựa chỗ kia. Mà nhìn lại vẫn là hôn trầm vọng tưởng. Tổ nói, tuy ngồi trên bồ đoàn mà hôn trầm vọng tưởng. Uổng phí thời giờ. Đó, nói cái câu gì, trời ơi, lên bồ đoàn mà uổng phí thời giờ. Tại sao? Tại vì tâm đó là vọng tưởng. Tâm đó là hôn trầm, cho nên là anh, cái tâm anh đã chưa chuẩn đó, mà anh ham tu đó, thì tới một lúc đó anh sẽ thấy sao mà nó không được kết quả như ý, mà thấy buồn quá, thấy là nghiệp chướng sao nặng quá, sao mà tu không được, đi tìm hết mọi nơi trên thế giới, đi tới đâu rồi vẫn thấy là vọng tưởng hôn trầm, không biết làm sao đó. Thì tại sao? Là tại vì mình đọc danh hiệu Phật, không có gì hết, rất đơn giản. Tại vì sao? Khi mình niệm Phật, lục đạo nó trong tâm mình đó, nó loạn, mà khi nó loạn đó, khi mà cái tâm con người nó loạn thì nó mau mệt. Thí dụ như tối mình không ngủ mà mình loạn thì sáng mình mệt. Nếu tối đó mà mình niệm Phật không loạn, sáng không mệt á. Nhiều khi mình ngủ có 2 tiếng thôi mình không mệt. Tại vì cái tâm không loạn. Bởi biết cái tâm định đó rất là quan trọng mà mình không khám phá đâu. Tại vì nó loạn quá. Cũng như là những cái đêm nào mình nằm mình ngủ không được. Mình thấy nó loạn khổ biết bao nhiêu mà cái tiếng Phật thì niệm liên tục mà cái tâm khổ. Phải ngồi dậy chứ, nằm cái kiểu này khó chịu quá. Thì tại sao? Tại nó loạn. Nó suy nghĩ cái này, nó mơ màng cái kia, nhưng mà vẫn niệm Phật đó. Còn nếu mà nghe tiếng Phật hiệu mà phân minh, nó trời ơi, nằm đó sung sướng lắm. Không ngủ cũng được, không sao. Tại vì đây là công phu mà. Không ngủ không có sao. Thì như vậy đó, thì nằm ở đó bao nhiêu lâu cũng được. Tâm này rất vui. Thấy anh thấy nó khác không? Đó là sự định tĩnh. Cho nên á, cái chữ niệm đó phải học. Học lâu lắm rồi mới biết. Chứ mấy là mười mấy năm rồi mà sao? 20 năm rồi mà vẫn loạn, vẫn hôn trầm. Mà đi cầu cái đạo tràng này cho phân minh để mình vô, để tổ giải là các vị cao tăng huấn luyện mình. Nhưng mà sao đi tới đâu nó cũng vọng tưởng hôn trầm vậy? Tại vì anh không hiểu thôi. Chứ đâu phải là các ngài giấu. Các ngài đâu có giấu đâu, nhưng mà tại cái người của anh tu không có chuẩn. Thì anh đi tới đâu rồi lâu ngày nó lờn. Thành ra thấy người ta vô chánh điện mình giống như là không có phải là xung phong đi đầu đâu, không phải đâu. Thì vô vậy thôi. Còn cái người tu được đó, họ ham lắm. Họ ham giống như người đánh bài mà ghiền bài vậy đó. Nói vậy đó. Họ thích lắm. Tại sao? Tại họ niệm vô được. Cái đó là niềm vui của họ. Họ không buông xuống được mà họ cười hoài. Họ niệm cái miệng họ cứ cười chủm chỉm hoài vậy đó. Tại sao? Tại mấy chục năm khổ nhọc con học được cái này. Con hiểu được cái này. Thì cái chữ niệm đó thì giờ thầy giải thêm. Sự thật ra là băng giảng là nói hết cái này, nhưng mà cũng phải nói hoài vậy thì những người tu của mình nó nên để ý. Như thầy nói, thầy đọc A Di Đà Phật, mà nó vẫn loạn, cái tâm nó vẫn chạy, thì tổ mới nói đó, mấy chữ thôi, niệm rõ ràng, nghe rõ ràng, nói vậy thôi, không nói thêm. Niệm cho thật rõ ràng, nghe cho thật rõ ràng, thì mình niệm mình nghe cũng nghe rõ ràng, thì ở làm sao ngài nói không có vọng tưởng, mà nói chết, mình nghe rất rõ mà vẫn có vọng tưởng thì là nghe chưa rõ đó. Tại cái chữ của ngài nè, niệm rõ ràng, tai nghe rành mạch rõ ràng thì vọng tưởng không sanh đó. Thì bắt đầu mình phải hỏi tại sao mà mình nghe vậy mà vẫn vọng tưởng vậy. Thì đó, thì bắt đầu mình nghe thêm, thì thầy chỉ cho mình nghe đó là cái âm thanh đó, mình đọc mình phải nghe coi cái chữ A Di Đà đó là ai vậy, là người nào vậy, là Phật nào vậy. Mình phải để ý rất sâu, giống như là thí dụ mình có cái hình vẽ đó, mình sẽ thấy nó sâu thăm thẳm ở trong cái hang sâu vậy đó, chứ không phải là nó bề ngoài đâu. Thì nghe như vậy có thể bỏ ra 5-3 phút vậy đó, nghe từng câu mình đọc, mình đọc xong mình nghe coi mình đọc cái đó là người nào vậy, nghe tới thật là chuẩn đó. Đừng có vội, nghe cho chuẩn đi, nghe một hồi rõ ràng là mình đọc Đức Di Đà. Cái này là niệm, không phải đọc rồi, mới đầu là đọc, mà từ đọc nó vô niệm. Thì cái này là niệm, thì Đức Di Đà đã đập trong tâm mình, mình thấy mình rất là gần ngài rồi đó. Thì cái chữ niệm này đó, mà mình đã đạt được một câu thôi, thì mình niệm thứ 3 câu mà nó được vậy coi. Trời, nó vui biết bao nhiêu. Thì như vậy đó, mà nếu mà nó liên tục đó, thì nó dễ. Nó là dễ, cho nên mình vô khóa lễ, mình lên đạo tràng không mệt. Mình không thấy chán ngán nữa, mà tại vì cái tâm mình nó dễ. Còn khi mà nó không niệm tới Phật đó thì nó mệt. Nó mệt thì mình vô 1 tiếng 2 tiếng là mình đừ hết trơn vậy đó. Mình coi đồng hồ hoài, tại vì nó mệt. Cái người mình nó cảm giác nó nặng nề lắm, tại vì nó là loạn tâm mà. Còn cái kia người ta nhiếp được tâm thì nó khỏe. Thành ra tiếng Phật đó làm cho họ vui. Ngài Ấn Quang nói niềm vui của người niệm Phật, chỉ người niệm Phật mới biết. Họ vui là tại vì bây giờ nó không loạn, thì mới giải thích tại sao vậy. Tại cái nhĩ căn nó đã nhiếp. Nhĩ căn nhiếp thì ý thức nó nhiếp, cái ý căn nó sẽ nhiếp. Ý căn nó sẽ nhiếp á, giống như là mình bị loạn tưởng 100 vậy đó. Bây giờ nó sụp đổ hết, nó còn có 10-20 thôi. Nó nhiếp xuống nó vậy đó. Thành nó trời, nó khỏe. Sao mà nó khỏe dữ vậy? Sao mà nó dễ chịu, cảm giác rất dễ chịu vậy? Bắt đầu mình biết, thì ra là cái tâm mình xưa nay có nhiếp được đâu. Mình có bao giờ nhiếp được đâu. Mà gọi là nhiếp nhĩ căn, mình có bao giờ nhiếp được đâu. Mình chưa bao giờ nhiếp được, thành ra là cái pháp này rất thù thắng, nhưng mà mình vẫn loạn tâm hoài. Thì mình phải tập. Ngài nói nếu mà nhiếp nhĩ căn thì sẽ tu đúng tịnh tông à. Mà nhiếp nhĩ căn là nghe. Nghe đó là nghe rất sâu. Nghe rõ ràng là Phật. Ngài đập ở trong lòng Phật Di Đà, Phật Di Đà, Phật Di Đà. Đó, thầy nói vậy đó. Khỏe. Khỏe lắm chứ không phải khỏe thường. Bởi vậy đêm nhiều khi không có ngủ mà đập cái tiếng Phật này cười hoài, trời ơi. Đập như vậy còn tốt, khỏi ngủ. Sáng dậy không mệt. Đó là kinh nghiệm đó. Còn ngày thường đó, không ngán niệm Phật nữa, tại vì niệm vô nó khỏe. Mà nếu như không niệm nó mới mệt. Tại không niệm nó loạn. Loạn rồi thì cái thân này nó mới mệt, cái tâm này nó mới khổ. Khi nó nhiếp vô được rồi, đã tự nhiên nó giải quyết hết tất cả vấn đề. Cho nên chúng ta học nó, học làm sao mà niệm, niệm vô nó mỗi câu phân minh, từng câu từng chữ đập vào trong tâm vậy đó. Mà lại thấy đầu tiên là cái gì? Thấy không mệt nữa. Cái đó là cảm giác đầu tiên. Thứ hai là thấy không xa Phật. Thứ ba là thấy vui. Tu không khó, tu không mệt nữa rồi. Rồi từ từ đi, bắt đầu mới nói là bây giờ là niệm được rõ gì, bây giờ mới nói tiếp. Nói tiếp thì mới thấy những cái phiến nhỏ 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 trong tâm nó gom lại. Mới thấy được những cái phiến nhỏ. Từ cái phiến nhỏ nó mà đi lâu rồi nó sẽ có cái phiến lớn. Sẽ thấy Tây Phương hiện tiền đó. Tại sao? Mỗi niệm đều là Phật. Mà lại không khó nữa. Không khó là tại sao? Tại vọng tưởng nó ít lắm. thầy nói bài khác. Cái bài này là cũng của tổ thứ 8, nói về bệnh. Nói khi mình bệnh thì mình phải làm sao? Ngài nói ha, đây là lời của tổ nè. Người xưa có nói bệnh là thuốc hay cho chúng sanh. Thế thì người trong khi bệnh nên phát tâm đại hoan hỷ. Bởi thầy nói hoài, mình có bệnh thì mình mới nhìn thấu được. Mình có bệnh thì mình mới tha thiết Tây Phương. Mình có bệnh thì mình mới sợ thế gian này. Mình mới chán cái thân này. Mình mới thấm những cái lời dạy của Phật Bồ Tát. Còn nếu mình không bệnh, mình không thấm được. Cho nên bệnh là thuốc. Bệnh là thuốc rất tốt để cho mình giác ngộ. Tất cả chỗ không vừa ý, đừng có khởi phiền não nữa. Tại khi mình bệnh đó, mình thấy cái gì cũng không vừa ý đó. Khi mình khỏe thì được. Khi mình bệnh là cái gì mình cũng bực hết đó. Cái gì cũng không vừa ý mình. Thì Ngài dạy đầu tiên đó là tất cả chỗ không vừa ý phải xả hết. Không có cần nó vừa ý mình nữa. Tại vì lúc đó mình tuổi thân rồi, mình thí dụ như mình đi qua đi lại cũng khó, mình lăn cái người cũng khó, mình giơ cái tay lên cũng khó, thì mình dễ nổi giận lắm. Thì Ngài dạy đầu tiên là mình bỏ hết cái đống đó, đừng có phiền nữa, đừng có thèm nó, là nó phải như ý mình nữa. Người xưa còn nói sống chết có số mạng, có nghĩa là sống hay là chết là trong số mạng, chứ không phải là mình có thể tự chủ được đâu. Vậy nên người trong khi bệnh nên phát sinh tâm đại giải thoát, mặc cho sự sống chết, đừng sanh lòng sợ hãi. Đó là nói đó, khi mình bệnh đó, thì nó sống hay là nó chết là mình không có quan tâm. Chứ mình đừng có phải cầu thuốc, rồi phải cầu thầy, phải làm sao cho nó bớt đau. Nếu mình sanh cái này ra đó là không được. Sanh cái này ra mình tu không được đâu, mà mình sẽ sợ hãi, rồi mình hy vọng bác sĩ, rồi mình hy vọng thuốc hay, rồi mình hy vọng một ngày nào đó mình hết bệnh, rồi mình từ đó nó trói cái tâm lại cho rất khổ luôn. Nó sẽ rối hết tất cả, cho nên nó, khi đó đó là sống hay là chết là số mạng. Không phải là mình có thể giải quyết được. Không sợ nó, không có sanh phiền não với những cái mà mình đòi hỏi, thành ra là xả bỏ muôn duyên rồi đó. Vả lại quá khứ như huyễn, hiện tại như huyễn, vị lai cũng như huyễn. Tận lực buông bỏ, giữ cái gì? Giữ A Di Đà Phật. Giữ A Di Đà Phật, giữ chánh niệm thôi. Rồi nó sống hay là nó chết là không có đòi nó phải hết bệnh, không có đòi nó phải sống lại hay là nó phải chết liền, không có ý niệm. Là tại vì cái số mạng nó như vậy thì nó như vậy, chứ không phải ta có thể mà muốn nó mà nó theo ý ta đâu. Ta không thể nào tự chủ được đâu. Tại vì đó là nghiệp. Mình muốn nó hết bệnh, mình phải có phước mới được. Chứ không phải mình muốn mà được, hay là mình muốn nó chết liền, không phải. Nó không chết liền cho mình được đâu. Nhiều khi đau quá chết một cái cho sướng chứ đau quá. Nhưng mà cái nghiệp đã tạo thì cái quả nó tới thì nó nhìn không có thể tự chủ được. Thành ra cái người hiểu đó, khi nó tới rồi đó thì giữ Phật không, chứ không có ước mơ cho nó hết bệnh mà cũng không cầu nó chết liền. Trong khi bệnh đó, nhất định phải nhẫn nại, chịu đựng. Đó là nghiệp ta tạo mà. Đừng ôm ấp cái tâm mong mau hết bệnh. Ồ, nó hay. Tại thường mình sẽ ôm ấp làm sao cho nó khỏe chứ. Bác sĩ hay là hy vọng mình niệm Phật ngày gia trì cho nó bớt chứ. Đó là tâm mong ngóng của mình đó. Tại sao nó không bớt, Phật không linh vậy? Đó là những cái tâm này. Thành ra khi đó là phải hiểu được đó là do mạng, do số phận. Không có thể nào mà dùng cái sự suy nghĩ mà đòi nó theo ý được. Không thể nào được đâu. Cho nên hết lòng niệm Phật vãng sanh, hết lòng nhớ Phật, thương Phật. Lấy công phu ra mà tu. Thì như vậy thì nó mau hết bệnh. Đó là tổ nói. Mình không cần gì hết. Vậy nó mới lại hết bệnh. Đó là các ngài đó. Các ngài chuẩn bị lúc lên giường bệnh là như vậy. Cho nên mình tu. Nếu mà cái tiếng Phật mình đó, nó đã là phân minh rồi đó. Nó rõ ràng như là ánh trăng mùa thu vậy đó. Nó vằn vặt ở trong tâm, nó in vô vậy đó. Thì cái tiếng Phật đó bây giờ xài rất là hữu hiệu đó. Tại vì nó từng câu nó đập vô Phật. Thân này rất đau, con cầu vãng sanh. Còn nó hết hay không là phải coi cái tiền kiếp con tạo cái gì mới được. Cái tiền kiếp con, cho nên đó, thì con có mấy bài Ngài nói đó. Ngài cũng là Ngài tổ thứ 8. Bệnh là do sát sanh mà ra. Không có gì hết. Anh đừng sát sanh thì không có bệnh. Thì cho nên mình nói, ồ, mình đã lỡ sát sanh mà. Bây giờ, sao mình hết bệnh được? Thì tổ mới dạy thêm, đi phóng sanh. Bởi vì ai mà bệnh đó, thầy nhắc bệnh xuống một cái liền phóng sanh. Thì ngài đó, ngài nói phóng sanh là 2-3 điểm, tịnh tâm niệm Phật là 7-8 điểm. Tại vì sao? Mỗi một tiếng Phật hiệu tiêu 80 ức kiếp tội nặng sanh tử. Cho nên niệm Phật mới mạnh, mới tiêu hết nghiệp chướng, còn phóng sanh là ăn năn sám hối. Với quán gia đó, mình hại mạng người, hay là mình giết con kiến, con gà, con vịt, mình giết nhiều súc sanh, thì giờ nó sanh bệnh thì mình liền phóng sanh. Mình phóng sanh cái mình thấy giống như là cái người nó nhẹ xuống liền, nó không phải thường đâu. Nó tới liền đó, cái sự vi diệu đó. Rồi thêm nữa là ở trong lòng mình đó, là hết lòng niệm Phật đó, thì mỗi niệm tiêu nghiệp chướng mà. Thành ra là cái niệm Phật là chánh, cái phóng sanh là phụ. Chứ không phải phóng sanh hết mà được đâu. Mà phải tịnh tâm trong lòng đó như vậy. Cho nên nó là từ nay trở đi đó, thấy con kiến, con muỗi, con gián phải hết sức cẩn thận. Ông có muốn bệnh trong tương lai không? Nếu muốn bệnh, ông giết nó, ông sẽ bị bệnh đó. Ông sẽ bị đoản mạng nữa. Ông đừng giết nó, ông sẽ trường thọ. Rồi thêm một cái nữa là thầy nhắc. Khi mình có bệnh hay có tai nạn đó, thứ nhất là phóng sanh, thứ hai là lễ Phật. Thí dụ mình bệnh, mình lễ không được, con mình lễ giùm mình, chồng mình lễ giùm mình, vợ mình lễ giùm mình. Lễ xuống một cái liền thấy tiêu nghiệp chướng. Đó là bởi vì tất cả là do tâm, tâm tạo nghiệp thì tâm chuyển nghiệp. Thì dùng gì? Dùng từ thiện, dùng phóng sanh, dùng bố thí, rồi không có tiếc của, không có phải bỏn sẻn đâu. Lúc đó là làm cái đó mắc tốn nhiều tiền, không phải đâu. Tại vì ăn năn cái tội xưa. Còn cái trong lòng đó, thì tổ nói đó, cũng là ngài Liên Trì đó, ta có thân thì có khổ. Ta có thân thì ta mới khổ. Thân này bệnh, mà thân này từ đâu mà ra? Từ do nghiệp mà ra. Nghiệp đó từ đâu mà ra? Từ do tâm mà ra. Cho nên hãy tâm này mà tu A Di Đà Phật á, tự nó giải tỏa. Tự nó tiêu hết thôi. Tự nhiên nó rỗng rang trong sáng. Bởi vì người ta biết á, ta quay cho nguồn tâm, ta niệm A Di Đà Phật, tiêu hết nghiệp chướng. Mà phải niệm như thầy nói chứ không phải đọc đâu. Đọc là toàn là lục đạo chống không mà. Dạ, là hết bài nữa rồi đó. Thầy đọc bài nữa nha. Bài này á là người sống ở trong cõi này đó, thì tổ nói phải hết sức chú ý là hiếu thảo cha mẹ. Mà thầy đọc cái này thầy nói trời ơi, mấy cái này quan trọng lắm, nhất là cho những cái lớp trẻ sau này. Cái này rất quan trọng, có thể là không có nói tới đó, thì những cái người làm con của mình nó nhiều khi là sau này ăn năn mình sẽ buồn tuổi lắm. Tại vì đối với cha mẹ đó không phải thường đâu. Khi cha mẹ còn sống đó phải hết sức cẩn thận. Đó là đạo hiếu, mà làm cái này mà không tròn là không được đâu á. Sau này là buồn lắm. Giống như mẹ còn sống là phước lắm. Cha mẹ còn sống là phước lắm. Bởi vì đối á, từng câu, từng chữ nói chuyện với cha mẹ, rồi từng cái cử chỉ, từng cái sự suy nghĩ phải hết sức cẩn thận. Rồi giúp cho cha mẹ đó là phải hết lòng mà giúp. Tại vì mình có phước lắm thì cha mẹ mới còn. Còn mấy sau này mình khóc ròng á, thì ngài Liên Trì, ngài khóc. Ngài nghĩ tới khi mà ngài thành đạo đó, cha mẹ ngài mất, ngài khóc. Ngài thương quá mà giờ mất hết rồi, cho nên ngài để cái bài này lại cho mình biết là ta là mỗi lần mà nghĩ tới là lệ rơi mà. Nước mắt chảy đầm đìa mà. Tại vì thương quá mà các ông cha mẹ còn mà không biết, nhiều khi mình còn nói nặng nói nhẹ, mình còn làm những cái chuyện mà giống như là làm cho cha mẹ buồn nữa. Cho nên là phải hết sức cẩn thận đối với cha mẹ. Đem hết lòng mà thương mến đó, thì sau này mới không khóc. Còn mấy sau này á, mà khi tu giỏi rồi đó, khóc cho chết luôn. Tại bây giờ tu chưa giỏi chưa biết. Tu giỏi đi sẽ biết. Đại hiếu của thế gian thì có ba loại. Đạo hiếu của xuất thế gian thì có một. Nói về người trong thế gian thì có ba. Nói về người tu hành thì có một. Thì đạo hiếu của thế gian là ba. Thế nào là ba? Thứ nhất là hầu hạ khiến cho cha mẹ vui lòng. Bởi vì hãy làm cha mẹ không vui đó là không được đó. Rớt là phải cẩn thận. Nhiều khi tánh tình ở chung với nhau không có hợp hay gì đó, nhưng mà mình phải lấy cái này ra làm chuẩn. Không làm buồn được, mình phải tìm mọi cách. Nhưng đừng có dùng lý lẽ của thế gian. Hãy cái chuyện đó là nói ra buồn, phải ráng mà chịu. Đó là nhiều khi mình làm theo cái sự suy nghĩ của người bây giờ, người xưa không có. Phải tìm mọi cách. Tại vì mỗi người mỗi cái tật xấu không có dễ dàng, nhưng mà làm sao cha mẹ cười mới được. Thứ nhất là hầu hạ khiến cha mẹ vui lòng, dùng món ngon vật lạ để phụng dưỡng. Có nghĩa là thức ăn, quần áo, những cái vật dụng đó là mình đem hết lòng mà mình cung phụng, mà mình giúp cho cha mẹ, chứ không có hà tiện, không có tiếc được đâu. Nhiều khi hà tiện tới chừng mà chết rồi thì mới cho. Chết rồi mới tiếc. Sao mình không cho bà cái đó, không cho ông cái đó. Bà phải suy nghĩ. Những cái gì cha mẹ cần đó thì phải suy nghĩ. Có nghĩa là hầu hạ phụng dưỡng đó, dùng chữ như vậy đó. Những cái gì mà giống như mình xài, thí dụ mình xài cái điện thoại thì mẹ mình phải có cái đó đó. Hay là cái gì mà mình đã ăn cái món đó ngon thì cha mẹ mình cũng phải có. Chứ không phải là mình ăn ngon cha mẹ không cho đâu. Mẹ ở riêng nhà mà đâu cần, không phải đâu. Mình lúc nào cũng phải. Thì cái đó là cha mẹ, còn thí dụ Phật đó, là Phật phải hơn mình đó. Cái đó là thầy không nói nhiều, tại cái đó là trong người xuất gia đó. Thì cái đó là đầu tiên là hầu hạ với lại phụng dưỡng. Còn thứ hai đó là mình phải học cho giỏi, mình làm quan, mình có sự thành tựu ở trong thế gian để cho cha mẹ vẻ vang. Giống như nhắc tới tên mình, cha mẹ là rất là hãnh diện với đời vậy đó. Tại vì mình có một người con học tới thành tựu cái này, thành tựu cái kia. Bây giờ không phải là quan mà là bác sĩ, kỹ sư, những cái người mà có chức vụ mà giỏi ở trong thế gian, để cho cha mẹ mà được nở mặt nở mày, cái đó cũng là hiếu. Bởi học giỏi mà thi thành đó, thì cha mẹ vui lắm. Còn nếu mà không học mà là hư đó, học không ra trường mà làm không ra cái gì đó, thì không có hiếu gì được hết. Làm sao hiếu được, cha mẹ nghĩ tới ông cái buồn rồi. Cái thứ ba là cái gì? Cái thứ nhất là hầu hạ phụng dưỡng, thứ hai là phải học cho thành tài, thứ ba đó là phải có đạo đức. Người phải là có đạo đức, chứ không phải là mình thành tài là mình muốn giống như là làm càn được đâu, mà đức hạnh con người mình phải đầy đủ. Giống như là những bậc thánh, bậc hiền vậy đó. Lời ăn, tiếng nói và cử chỉ, hành động, sự suy nghĩ đều là thiệt là thánh thiện lắm thì mới là hiển vinh cho cha mẹ. Cái người đó rất hiền, rất dễ thương. Ăn nói và biết điều, biết kính trọng người lớn, biết lẽ phải mà biết nhún nhường. Không có tự cao tự đại, không làm khổ người khác, giống như là làm quan lớn cũng vậy đó, là thương mọi người, giúp cho đời. Thì cái đó là đức hạnh. Thì cái đó là việc của thế gian đó. Việc thế gian mà làm được cái đó đó thì gọi là hiếu của thế gian. Cũng chưa quan trọng đâu. Hiếu xuất thế gian hay hơn. Hiếu xuất thế gian có một cái thôi. Khuyên cha mẹ ăn chay đừng ăn mặn. Tu hành niệm Phật vãng sanh. Ra khỏi bốn loài, ra khỏi sáu đường. Không có để cha mẹ mà đầu thai ở trong lục đạo luân hồi nữa, để làm trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cho cha mẹ xa lìa hết những cái đó. Hóa sinh trong hoa sen, thân cận Đức Di Đà, được bất thoái chuyển, đây là hiếu. Có nghĩa là mình không nhắm trên ba cái trước, mà mình nhắm làm sao cho mẹ của mình, cha mình đừng vô ba ác đạo. Làm sao mà cho ông bà thoát được ba cái ác đạo, thoát được cái lục đạo này, thì phải làm sao khéo léo mà dẫn dắt làm sao ông bà niệm Phật vãng sanh. Đó là cái tâm mình muốn, nhưng mà chưa chắc mình đã độ nổi đâu. Nhưng mà tấm lòng mình có hiếu là tại vì mình muốn cha mẹ được cái đó. Nhưng mà có được hay không là đâu phải dễ dàng. Bản thân mình cũng phải lo tu đây nè. Mình không khéo là mình trong lòng mình vẫn có lục đạo mà. Tại vì ý niệm mình không chuẩn mà. Ý niệm mình không chuẩn thì mình tu không tốt. Con người biết đền đáp công ơn cha mẹ bằng cách này, đó gọi là báo hiếu to lớn của xuất thế gian. Xưa lúc tôi mới nhập đạo, cha mẹ đã qua đời, có nghĩa là tổ mới tu thôi cha mẹ đã mất. Tôi có làm bài văn tự đau buồn vì bất hiếu, tự thương bất hiếu văn, để giải bài nỗi buồn thương ân hận. Nay nhìn thấy trong hai chúng tại gia và xuất gia, có người được mừng về cha mẹ song toàn, thế là tôi là càng thêm xót xa, lệ chảy đầm đìa. Thấy người ta có cha mẹ là ngày khóc quá. Xin cúi mình khuyên bảo mọi người nên hiếu thảo với cha mẹ. Hết rồi thưa quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.